Suy niệm lời Chúa, Chúa Nhật thứ tư mùa chay năm A. Kính thưa anh chị em, không biết có bao giờ chúng ta tri ân cảm tạ về nguồn ánh sáng mà chúng ta đang sử dụng thừa hưởng hay không? Hay nói khác hơn, tại sao chúng ta lại gọi ánh sáng chính là nguồn hồng ân được Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta? Theo lẽ thường tình, nếu không có ánh sáng từ mặt trời hay sáng từ đèn điện, thì chúng ta sẽ sống trong tăm tối. Và đúng hơn, con người không thể sống và tồn tại nếu không có ánh sáng. Thực ra con mắt thể lý của chúng ta không phát ra được ánh sáng. Chức năng của nó chỉ là nhận ra ánh sáng và phản chiếu lại ánh sáng. Do đó về mặt thể lý, chúng ta cần phải có ánh sáng. Thế nhưng chúng ta thường xem nhẹ hay không trân quý về nguồn hồng ân là ánh sáng mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Càng quan trọng và thiết thực hơn, lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng ta về một nguồn hồng ân vô giá, đó chính là ánh sáng của đức tin hay ánh sáng của niềm tin vào Thiên Chúa. Bài đọc 1 đề cập đến ánh sáng chính là hồng ân, nhưng không mà Thiên Chúa ban tặng cho những ai mà Ngài tuyển chọn. David được chọn để làm vua, để thay mặt Chúa mà dẫn dắt lãnh đạo dân chúng. Trong việc tuyển chọn này, ngôn sứ Samuel đã không chọn theo dáng vẻ bên ngoài, nhưng chọn theo thánh ý của Thiên Chúa. Nghĩa là con người được chọn cần có định hướng, có ý định khi tuân giữ cùng thực hành theo thánh ý của Thiên Chúa, để giúp cho dân chúng biết đi đâu và phải làm gì. David đã được sức dầu để trở thành người của Thiên Chúa, mặc dù sau này ông yếu đuối mà phạm tội. Thế nhưng David được xem là một vị vua thánh nhờ vào sự hối lỗi ăn năn thống hối, quay trở về với Thiên Chúa để cho Chúa dẫn dắt, hầu làm theo thánh ý cùng huấn luyện Chúa. Mặc dù chúng ta nói rằng David được chọn để dẫn dắt dân chúng, thế nhưng hồng ân tuyển chọn ở đây chính là để cho Thiên Chúa dẫn dắt dân Ngài qua chính con người khiêm tốn của vua David. Bài đọc 2 trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô nói về nguồn ánh sáng của Đức Giê-xu Ki-tô được soi chiếu trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Phaolô hơn bất cứ ai hết, Ngài đã cảm nghiệm được điều này, vì từ trước khi bị mù mắt sau cú ngã ngựa, Ngài cũng đã rơi vào con đường tối tăm lầm lạc, tối tăm khi chạy theo, làm theo những ý riêng của mình. Kết quả là Phaolô đã bị lạc lối lầm đường trong cả hai nghĩa. Theo nghĩa đức tin thì Ngài bị sai lạc khi bắt hải đạo bắt hải Chúa. Theo nghĩa thể lý thì mắt Ngài bị mù hoàn toàn, không nhìn thấy được. Thế nhưng khi đón nhận hồng ân ánh sáng, cả con mắt thể lý và con mắt đức tin của Ngài đã tin vào Chúa và để Chúa làm cho Ngài trở thành chứng tá niềm tin. Anh em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng Chúa và đừng thông phần vào những việc con cái tối tăm không xin lợi ích gì. Tin mừng hôm nay Gioan chương 9 câu 1 đến 41 giới thiệu cho chúng ta một khuôn mẫu trong đời sống đức tin, đó là chính người mù. Thật là thú vị, người mù trong tin mừng lại không có tên, nhưng anh lại là người đại diện, là mẫu gương, là mô phạm cho tất cả những ai tin và tôn thờ Thiên Chúa cách chân thật. Trên bình diện thể lý, đôi mắt của chúng ta không nhìn thấy được Thiên Chúa bao giờ. Cũng giống như anh mù, anh không nhìn thấy gì, nhưng anh cảm nghiệm đã tin qua việc Chúa Giê-xu thực hiện cho người khác và cho chính bản thân anh. Với người mù, ban đầu anh không biết ai là người chữa lành mắt cho anh, nhưng anh đã tin và khẳng định người chữa lành anh chính là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Xưa nay chưa từng nghe ai nói đã mở mắt cho người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó bởi Thiên Chúa đã không làm thì không làm đã không làm được gì. Khi suy gẫm về cuộc đối thoại giữa anh mù với người Do Thái hạt hỏi anh, tra khảo anh, dẫu cho phải đối diện với rất nhiều áp lực về cả tôn giáo và xã hội, anh mù vẫn công khai tuyên xưng về Đấng đã chữa lành cho anh. Đấng này thật là vị ngôn sứ, là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Lại càng thú vị và thật đáng ngưỡng mộ hơn là khi anh mù được nhìn thấy, gặp gỡ và nhận biết Đức Giê-xu Ki-tô chính là Đấng đã chữa lành cho anh, thì tâm tình thái độ của anh thật là xúc động. Lạy Ngài, tôi tin, và anh ta sắp mình thờ lại Ngài. Chúng ta đã và đang cùng với Đức Giêsu Kitô đi hơn nửa chặng đường của mùa chay thánh năm nay. Chúng ta có nhận ra Đức Kitô là đấng đang đi cùng với chúng ta hay không? Đức Kitô đó như thế nào, là ai đối với chúng ta? Nếu đã nhận ra và biết được Ngài, thì chúng ta hãy cảm tạ Chúa và hãy cố gắng bám chặt vào Ngài để chúng ta cùng với Ngài trải qua con đường khổ nạn và thập giá nữa. Còn nếu chưa nhận ra thì chúng ta cũng đừng có hoảng sợ, hãy giống như người mù, hãy chạy đến với Chúa, đặc biệt qua bí tích hòa giải, qua các bí tích ban ân sủng cùng với các việc đạo đức trong mùa chay, để xin Chúa chữa lành cho con mắt đức tin của chúng ta được sáng lên. Anh chị em rất thân mến, cuộc sống dẫu phải đối diện với những khó khăn đau khổ, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn bên cạnh chúng ta. Ngài luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc chúng ta qua muôn vàn cách thế khác nhau. Do đó, việc còn lại của mỗi người chúng ta là hãy để cho Chúa làm con mắt đức tin của chúng ta được sáng lên, để nhận ra. Và một khi đã thấy rõ ràng cùng xác tín, chúng ta hãy cùng nhau loan truyền, chia sẻ và làm chứng tình thương, lòng nhân hậu của Chúa cho những người xung quanh, đặc biệt cho những anh chị em đang trong hoàn cảnh đau khổ và khó khăn, để trong mọi sự, lòng yêu thương của Thiên Chúa luôn tỏa sáng và lan tràn cho tất cả mọi người. Mến chúc anh chị em mùa chay đầy yêu thương và hồng ân của Chúa. Amen.